This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đừng lừa dối nhau.
Hình như xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền là đến từ công ty Wonder Earth. Và một lần nữa thì hình như cũng xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trên đường dây.
Dạ vâng, xin chào Hiền Nhi, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, và không biết là trong buổi chiều có thể gọi là cận kề ngày lễ Giáng sinh thì bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Hiền Nhi, sức khỏe cũng tương đối, còn một ngày nữa thôi. Thì chúng ta mừng Chúa Giáng sinh ra đời rồi, thì cũng xin kính chúc Hiền Nhi, ban giám đốc của đài, tất cả các anh chị trong đài, tất cả quý vị thính giả của đài chúng ta một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, rất cảm ơn những cái lời chúc của bác sĩ. Và có lẽ là dù là có vui chơi lễ hội nhưng mà những cái vấn đề về sức khỏe thì cũng không thể nào mà bỏ quên được. Và đặc biệt là có những cái căn bệnh, thí dụ như là trong về bệnh về bao tử, về đường ruột, cũng có rất là nhiều quý thính giả vẫn quan tâm và hỏi rất là nhiều trong suốt những tuần qua khi mà bác sĩ có nhắc đến trong những chương trình kỳ trước. Thì cũng xin mời bác sĩ có thể giúp đỡ quý đồng hương một lần nữa với những cái thông tin về những cái căn bệnh kể trên.
Cảm ơn Hiền Nhi. Tuần vừa qua thì chúng ta đang nói về thận, có lẽ là mình sẽ tiếp tục cái đề tài này một tí xíu nữa để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Nhưng mà qua những tuần đó thì quý vị thính giả cũng gọi về hỏi thăm về cái vấn đề bao tử của mình, đường ruột của mình có vấn đề. Thật sự ra cái bao tử của chúng ta đó, nó là một trong những cái organ nó thuộc về hệ thống tiêu hóa quan trọng nhất. Tuy rằng là cái phân xanh của nó không có nhiều, giống như là những cái organ khác. Nhưng mà không có cái bao tử thì cũng phiền lắm. Bởi vì nó là cái nơi chứa đựng tất cả những cái sự dinh dưỡng, có nghĩa là đồ ăn, thức uống mà chúng ta dùng hàng ngày đưa vào trong cơ thể chúng ta. Và nó là cái organ đầu tiên chuyển hóa tất cả những đồ ăn của chúng ta như thế nào đó để đẩy xuống đường ruột. Và từ đó ruột mới có thể absorb, thì hấp thụ những cái chất bổ, chuyển hóa thành máu nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Cho nên cái bao tử của chúng ta nó là một trong những cái cần thiết. Nếu bây giờ một người nào đó mà chúng ta bị bao tử nó cứ lâm râm nó đau hoài, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị thấy là một người bị đau bao tử, người luôn luôn là ốm o, càng ngày càng gầy đi, quắt người lại, chết thì không chết, nhưng mà nó đi đến tình trạng như vậy. Lý do là vì bao tử của chúng ta khi liên quan đến cái tình trạng mà mình nói là bao tử nó có vấn đề rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là người cái bao tử mình nó sình, nó óc ách, nó khó chịu, nó không tiêu. Nó ở chua chẳng hạn, và nó còn bị đau lâm râm nữa. Thế thì khi bước đến cái tình trạng như vậy, quý vị đâu có muốn ăn. Ăn uống không có ngon, mình không muốn ăn. Mà mình không ăn, thì sự dinh dưỡng bắt đầu bị thiếu. Đương nhiên, chúng ta không ăn đầy đủ, thì sự dinh dưỡng nó không đủ cho cơ thể của chúng ta. Và khi sự dinh dưỡng nó không đủ như vậy, thì quý vị bắt đầu cảm thấy rằng là mình bị thiếu máu chẳng hạn. Mình bị choáng váng. Rồi mình lại không ngủ được. Bởi vì cái tối nằm xuống nó lâm râm, nó đau. Cho nên từ cái bao tử chúng ta, nó liên quan đến một số những vấn đề như vậy. Khi mà chúng ta bắt đầu có vấn đề về bao tử, thì tất cả những cái bệnh liên quan đến bao tử, từ vấn đề bị viêm, bị inflammation như chúng tôi có đề cập đến, mà quý vị bắt đầu cảm giác được mình sót trong cái lòng cái bao tử chúng ta, nó bị sót chuột chẳng hạn. Nó khó tiêu, nó óc ách, nó đầy hơi, nó ở lên, nó rát cái lòng ngực, mà nhiều khi người Mỹ họ gọi là heartburn đó. Và ở một cái hơi nó lên tới trên thực quản của mình, rồi bị hơi ở chua nó ra. Tất cả những cái này là bao tử đã có vấn đề rồi. Có nhiều người chúng ta bị như vậy đó, một vài triệu chứng thôi, lình xình, đầy hơi, khó chịu. 1-2 năm rồi nó vẫn còn. Cho nên khi mà có vấn đề liên quan đến tình trạng bất cứ cái organ nào của chúng ta, mình phải chữa ngay, mình không để lâu được. Và phải chữa trị ngay. Thì tình trạng này nó cũng vậy. Quý vị phải cố gắng chữa ngay, không để lâu được. Để lâu càng ngày càng nặng hơn. Chúng ta có thể sử dụng gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử. Dùng ngay. trong vòng chỉ 1-2 tuần là đỡ rồi. Thế thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta lâm râm bị đau như vậy, quý vị liên quan đến bao tử có hỏi thăm tôi rằng là nhiều khi đó mình người ta nói ở chua, rồi người ta lại nói rằng là hơi gát lên nó làm tức ngực như vậy đó, thì có người mình bị ợ ra nước thì sao? Cái bệnh mà chúng ta bị trào nước, nó gọi là mình ợ lên cái nước nó trào ra, nhất là những lúc mới ăn xong đó. Mà quý vị nằm chẳng hạn như vậy, quý vị cúi người xuống là có thể nước từ trong bao tử nó đã tràn ra rồi. Cái tình trạng này đó, nó không đau, nhưng mà nó còn làm phiền cái bao tử nhiều hơn nữa. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là trong cái thực quản của chúng ta đó, nó có một cái màng membrane. Nếu bây giờ mà cái nước từ trên bao tử chúng ta, khi mà chúng ta đã ăn uống vào rồi, tất cả đồ ăn xuống tới bao tử rồi thì sao? Nó trộn lẫn với những chất axit từ trong bao tử chúng ta tiết ra, nó gọi là HCl, hydrochloric acid, rất là đậm đặc. Chất axit này nó làm cho cái hiện tượng khi mà chúng ta ợ lên như vậy thì cái thành phần axit nó cũng trào lên thực quản của chúng ta. Có thể là nó ợ ra cái hơi nóng, thì đây cũng là những cái dịch vị từ trong bao tử chúng ta nó tiết ra lên tới cổ họng của mình. Những người mà chúng ta ăn xong mà chúng ta ưỡn người về phía trước, chúng ta nằm thì còn dễ bị tình trạng này. Thì cái membrane ở trong cái thực quản của chúng ta đó, cái màng này, nó có thể bị chảy xước ra bởi vì nước axit, nước dịch vị từ trong bao tử chúng ta tràn lên. Lâu lâu chúng ta bị một lần thì mình cũng chấp nhận được, không có sao. Nhưng mà nếu chúng ta bị thường xuyên, quý vị phải cẩn thận. Cái tình trạng này có thể quý vị không bị đau bao tử, hoặc là quý vị đi chung với những cái triệu chứng cũng đầy hơi, ở chua, khó chịu, ốc ách chẳng hạn như vậy. Và có thể nó sẽ liên quan đến bệnh trạng khác nữa. Những cái dấu hiệu đó là về bao tử. Nhưng mà khi mình tràn lên tới cổ họng của chúng ta thì cái membrane này nó bị chảy xước ra. Quý vị ăn uống đồ ăn nó lại chạm vào, chúng ta lại bị trào nước lên. Hai thứ nó cộng lại với nhau, nó làm cho cái màng membrane này bị tổn thương và có thể bắt đầu bị chảy máu, bị sưng, bị viêm. Lúc này là ngay cổ họng chúng ta bị, chứ không phải dưới bao tử nữa. Và cái tình trạng này nó có thể kéo dài ra, nó làm cho cổ họng chúng ta nó bị cái thực quản ấy, mình nói chung lại một phần nào đó trên cái đường thực quản ta, nó bắt đầu nó bị hẹp lại, nó bị co nhỏ lại, nó bị bóp lại. Khi nó bị hẹp, bị co, bị nhỏ, bóp lại như vậy thì một vài triệu chứng khác lại bắt đầu xảy ra. Từ vấn đề nuốt xuống, ăn đồ ăn nuốt xuống làm như là nó nghẹn, nuốt không hết. Hoặc là nuốt xuống nó bị đau. Để cái giọng nói của chúng ta bắt đầu nó bị đổi, nó bị khàn đi. Tiếng nước bọt nó tiết ra, có thể bị thêm ngứa cổ, bị ho, rồi bị xuyễn. Thì những cái này nó liên quan đến cái vùng thực quản của mình như vậy. Cho nên chúng ta thấy bắt đầu nó nặng hơn cái tình trạng bao tử nữa. Và cái này, cái nguy hiểm của nó là nhiều khi đó, cái vùng này, cái vùng cổ họng ta nó bị chảy xước ra, nó bị chảy máu ra, nó bị sưng, bị viêm, và chúng ta có bị cancer cổ họng, bị ung thư. Cái thực quản ta nó bị nhỏ lại, uống nước xuống cũng khó, nuốt xuống cũng khó. Tất cả những cái tình trạng nó đều có thể xảy ra, dù nó liên quan đến bao tử thôi. Và cái thực quản của chúng ta, quý vị vẫn sử dụng ngay chứ không chờ được. Cái đây là một trong những cái vội vã chữa trị ngay, để lâu tình trạng này càng khó khăn hơn và nguy hiểm hơn. Quý vị sử dụng cái gastrotonic ngay, để cho nó làm cho đồ ăn tiêu đi, nó làm cho cái acid nó không tiết ra nhiều nữa, nó điều hòa lại từ từ. Thì tự nhiên, cái tình trạng mà đầy hơi đỏ lên, không có bị nhiều nữa, không bị tràn nước lên nữa, chúng ta chữa được cái vấn đề đó, chậm rãi từ từ, thì nó sẽ ok. Còn nếu để lâu thì nó cũng gặp nhiều trở ngại. Nói chung lại, những cái vấn đề liên quan đến bao tử của chúng ta, từ vấn đề ở hơi sình bụng, ốc ách, nó khó chịu, ở chua rồi bắt đầu bị lâm râm đau chẳng hạn như vậy, rồi nước trào lên, quý vị sử dụng gastrotonic trong vòng thời gian 5-7 tuần gì đó, quý vị có thể gọi lại văn phòng nói chuyện thêm với tôi xem tình trạng của mình đi tới đâu, thì chúng ta có thể phải tăng thêm cái đô, có thể bớt xuống cái đô nếu mà nó đỡ. Đây là những cái mà liên quan đến bao tử mà chúng tôi đã đề cập đến trong những tuần vừa qua. Nhất là cái dịp này chúng ta ăn uống nhiều, và quý vị là gọi về hỏi thăm thì tôi nhắc sơ lại một tí xíu như vậy thôi, để gửi đến cho quý vị thính giả. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái bệnh trạng này vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm. Và hôm nay thì mình tiếp tục thêm tí xíu nữa nói về vấn đề thận mà tuần trước chúng ta đang có trình bày gửi đến cho quý vị thính giả, thưa Hiền Nhi.
Dạ vâng, quả thật như vậy, cái vấn đề những cái căn bệnh về thận cũng được nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý thính giả, quý đồng hương, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, chúng ta nói về thận thì luôn luôn tôi phải nói ngay là thận nó không có đơn giản như nhiều người nghĩ. Và nó cũng chẳng phải chỉ có một vài cái triệu chứng Bởi vì đối với cái gì của y khoa đông phương đó, thì thận nó là cơ sở, nó là ngội nguồn, nó là tạng phủ, nó là gốc rễ trong cái cơ thể của chúng ta. Có khi nó điều hành, nó tạo ra nhiều thứ để giúp cho cơ thể chúng ta làm việc. Cho nên khi nói đến thận, chức năng thận bắt đầu suy yếu đi, thì con người chúng ta cũng suy yếu theo. Và khi mà nó phát ra những cái bệnh lý liên quan đến thận, chờ cho tới lúc mà chúng ta gặp các bác sĩ đi thử máu, đi thử nước tiểu mới thấy rằng là chức năng thận của mình, các sĩ nói là bị yếu rồi thì tôi cho rằng là chậm rồi. Trong khi những cái triệu chứng nó đang phát ra, mình phải biết những triệu chứng đó liên quan đến organ nào. Và những cái organ này nó đang, nền y khoa đông phương dùng cái từ là bị yếu thôi. Cho chúng ta thấy là đang bị suy, đang bị yếu thì chúng ta phải chữa ngay. Còn chờ cho tới lúc mà chúng ta thử máu, thử nước tiểu mới nghe nói là thận bị suy, thận bị yếu, thì lúc bấy giờ chức năng của nó đang từ từ đi suy sụp rồi. Và cho tới bây giờ quý vị nào trong gia đình mà bị những tình trạng này sẽ thấy rằng là các bác sĩ theo dõi nhiều hơn là chữa trị. Bởi vì những cái loại thuốc dưới cái nhìn của y khoa đông phương nó hơi khác với cái nhìn của y khoa bây giờ. Các bác sĩ bây giờ đó, các bác sĩ hiện đại bây giờ, bác sĩ family đó, nếu thận quý vị bị yếu, thận quý vị bị suy hay bị gì đi nữa đó, thì các bác sĩ cũng coi rồi theo dõi, chờ cho tới lúc mà thận không làm việc được nữa thì gửi quý vị đi lọc máu. Bởi vì cái chức năng của thận là lọc mà, thải những chất dơ, những hóa chất, hóa dược, những chất dơ từ trong cơ thể chúng ta do các cái tế bào của mình nó tiết ra. Bây giờ nó tiết ra đâu? Nó tiết vào trong máu của mình. Thì cái lượng máu này nó luân lưu, nó chảy trong cơ thể chúng ta, nó đi ngang qua thận. Thận cứ việc làm cái công việc bình thường là lọc những cái chất đó, thải nó ra theo đường nước tiểu, tống xuất ra ngoài thôi. Nếu bây giờ chức năng thận yếu, không thải được những chất này thì có sĩ theo dõi. Có sĩ thấy rằng là thận đang càng ngày càng yếu đi. Những cái độc tố này càng ngày càng giữ lại trong máu nhiều hơn. Cho đến cái mức mà thận không làm việc được nữa, chúng tôi gọi là bại thận. Thì lúc bây giờ các bác sĩ đương nhiên là phải gửi quý vị đi lọc máu, chứ đâu còn cách nào hơn. Cho nên chúng ta ngăn ngừa, ngăn chặn là ngay từ lúc đầu khi chức năng thận nó bắt đầu yếu, bắt đầu bị suy. Chờ cho tới lúc đó, chúng ta mới chữa thì chậm mất rồi. Cho nên mà chậm mất rồi thì chỉ có đi lọc máu thôi. Thế thì tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến cái chức năng của thận đó. Một chức năng mà bình thường thì thận nó lọc, nó thải chất dơ ra là đương nhiên rồi. Bên cạnh đó nó tạo ra nhiều thứ cho cơ thể chúng ta lắm. Quý vị thấy nam giới chúng ta, nữ giới chúng ta đều cần đến cái chức năng của thận. Ngoài cái mà nó lọc, nó thải những chất độc trong cơ thể ra đó, nó tạo ra, nó sản xuất ra tinh dịch, sản xuất thêm, tạo thêm trứng cho phụ nữ điều hòa kinh nguyệt. Nó tạo ra các cái chất mình gọi là kích thích tố, tức là những cái hormone. Nam giới nó tạo ra testosterone, hormone của nam, nữ giới nó tạo ra estrogen, tức là kích thích tố nữ cho nữ giới của chúng ta. Và chức năng thận nó tốt, nó tạo ra bone marrow, tạo ra tủy sống, nó giúp cho trí óc chúng ta, nó giúp cho phát triển xương cốt của chúng ta, nó giúp cho gân cơ tốt, nó giúp cho hồng cầu, tạo ra nhiều hồng cầu. Bởi vì quý vị, chúng ta thấy là khi nó tạo ra được tủy sống cho cơ thể thì tủy sống này nó bù đắp cho xương cốt cứng chắc, tạo thêm xương. Tủy sống này nó tạo thêm ra hồng cầu cho cơ thể chúng ta, nhờ như vậy mà mình không có bị thiếu máu. Cho nên những cái người mà thận bị suy yếu, chúng ta sẽ nhìn thấy da của họ không có hồng hào được, không có thắm, không có nhuận hòa được, mà da nó sạm, nó đen đi là vì hồng cầu không có đủ. Hoặc là những người thận bị yếu đi, quý vị thấy rằng là đứng lâu nó mỏi, nó đau lưng, nó mỏi lưng, mỏi chân, chân rồi bị rung chẳng hạn như vậy. Đó. Xương cốt nó yếu hẳn đi. Thì chúng ta thấy rằng là một người đứng lâu, xương cốt nó yếu đi, rồi gân cơ nó mỏi chẳng hạn như vậy, răng, tai, mắt rồi nó yếu đi, da không có còn hồng hào nữa, mình nhìn là mình thấy bệnh ngay. Mình nhìn là thấy yếu ngay. Và những người này là những người có thể chúng ta sẽ thấy rằng là cái sức đề kháng nó xuống, yếu trong, yếu ngoài. Ở ngoài hơi lạnh cái là người lạnh rung lên. Có nhiều người trời cũng vẫn ấm, vẫn nóng, mà trong người nó lạnh. Nó lạnh thì trong xương sống lạnh ra, tay chân bị lạnh. Tất cả những cái này đều liên quan đến thận. Và tuần vừa qua chúng tôi cũng đề cập đến tình trạng khi thận bị suy yếu thì nó ảnh hưởng đầu tiên đến là do cái hệ thống bài tiết. Bởi vì thận lọc máu thải ra bài tiết những cái nước tiểu ra ngoài cho cơ thể chúng ta. Thế thì khi chức năng thận bị yếu như vậy, hệ thống bài tiết này đó có thể bị rối loạn. Người bệnh nhân bắt đầu bị đi tiểu. Đáng lý ra chúng ta 2-3 tiếng, có người 4 tiếng mới đi tiểu một lần. thì bây giờ nước tiểu vừa mới trên thận nó lọc xuống tới bàng quang chúng ta vào khoảng chừng độ 1 tiếng đồng hồ là quý vị đi. Tiếng đi trong khi những người khác 3-4 tiếng đi. Có thể 2 tiếng rưỡi đi. Thì chúng ta cứ 1 tiếng chúng ta đi. Có nhiều người chưa tới 1 tiếng đã đi. Và cái tình trạng này xảy ra cho cả nam lẫn nữ. Già trẻ gì chúng ta đều có thể bị hết. Và cái tình trạng có nhiều người thì đi tiểu ban ngày nhiều ban đêm thì là ít lần thôi. Ban ngày đi cả chục lần. Tức là 1 tiếng đi, 1 tiếng đi, 1 lần có khi chưa tới 1 tiếng đã đi. Nhiều khi uống miếng nước vào, ly nước là phải đi liền trong vòng 15-20 phút là đi cho tới khi cảm giác như là đi hết ly nước này chúng ta mới ngừng. Nó đều ảnh hưởng đến cái hệ thống bài tiết. Và đây là một trong những cái y khoa Đông Phương gọi là thận suy. Từ tình trạng đi tiểu nhiều như vậy, nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm rồi, quý vị nặng hơn chút nữa, quý vị tự nhiên buồn tiểu phải đi ngay. Nhiều khi đi độ chừng độ 10 bước đi vào tới restroom cũng không giữ được nước tiểu, nó tự động nó click ra, nó bung ra, nó tuôn ra. Những cái tình trạng này cũng liên quan đến hệ thống đường tiểu của chúng ta. Và nó cũng giống như những người chúng ta thấy rằng là có nhiều người chúng ta đó bị tiểu dầm, thường thường cái bệnh này các cháu bé bị, bây giờ chúng ta lớn tuổi vẫn bị nhưng mà nó ít hơn. Nó cũng liên quan đến đường tiểu. Thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, chức năng thận của vị đang từ từ suy yếu đi. Gây ra cái tình trạng, đây là những cái triệu chứng, những cái xiêm tầm. Quý vị bị đi tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm, đi tiểu dầm, tiểu không cầm được như tôi vừa mới trình bày chẳng hạn như vậy. Hoặc là vội vã, ho lớn, cười lớn, hết hơi xì mũi. Cái nước tiểu nó tuôn ra chúng ta dùng thận suy. Tài thuốc số 16 chúng tôi để là kidney tonic, tiếng Việt để là thận suy. Chúng ta dùng trong vòng chừng 4 tuần, 5 tuần, lớn tuổi, chút 60 tuổi trở lên, chúng ta có thể phải dùng tới 6 tuần thì nó bắt đầu nó đỡ. Khi thấy cái tình trạng này đỡ rồi thì chúng ta từ từ tiếp tục để cho nó trở lại bình thường, nó tốt hơn. Ngoài cái này ra cũng liên quan đến thận nữa, thận bắt đầu gây ra tình trạng bị đau lưng. Đây là một trong những cái bệnh trạng mà người lớn chúng ta hay bị. Và cái chiều hướng càng lớn tuổi chúng ta càng bị nhiều hơn. Thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, khi chúng ta lớn tuổi như vậy chức năng thận nó yếu đi. Và thận không tạo ra thêm được xương cho cơ thể chúng ta bởi vì không tạo ra tủy sống nhiều như khi còn trẻ. Cho nên bắt đầu đứng lâu thì mỏi lưng, rồi bắt đầu bị đau lưng. Đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi cho biết, thấy rằng là do chức năng thận bị suy yếu gây ra. Và ở cái tình trạng này, chúng ta bước thêm một cái nữa là chúng ta thấy rằng là khi chức năng thận nó tốt như vậy thì đời sống gia đình, đời sống vợ chồng nó cũng tốt đẹp. Bây giờ chức năng thận bị yếu đi có thể liên quan đến đời sống của gia đình. Mà vấn đề này nam giới chúng ta bị nhiều hơn. Lý do là vì nam giới chúng ta ngoài một số những cái nguyên nhân mà nó gây, nó làm cho chức năng thận bị suy yếu. Chẳng hạn như chúng tôi nói về vấn đề về tâm thần đi. Ở đây người ta gọi là bị stress, lo sợ quá, bực bội, thất vọng, lao lực, làm việc nhiều quá, kiệt sức. Thì đều là những cái liên quan đến vấn đề stress. Tâm thần của chúng ta, nó có thể làm cho chức năng thận yếu dần đi. Chức năng thận yếu dần đi, nó không tạo ra được những cái chất kích thích tố chẳng hạn như vậy. Kích thích tố nam, nó bị suy yếu đi. Nguyên nhân cũng đưa đến tình trạng làm cho chức năng thận bị yếu đi. Và cái này liên quan đến đời sống của gia đình, vợ chồng với nhau. Hệ thần kinh có vấn đề bị tổn thương. Do bất cứ lý do gì, nó cũng có thể làm cho chức năng thận từ từ suy yếu đi. Và cũng nói đến vấn đề tuổi tác, chúng ta càng lớn tuổi thì mình nói chung là tuổi càng cao thì cái tỷ lệ mà cái người chức năng thận bị yếu liên quan đến đời sống gia đình càng nhiều. Ở Mỹ hơn 20 triệu người nam đang bị tình trạng này chứ không phải là ít. Và một số những cái bệnh lý mà chúng ta cũng nghe nói thường lắm, di mộng tinh chẳng hạn, đều liên quan đến thận. Di mộng tinh là di tinh, mộng tinh và hợp tinh, cái này chỉ có con trai bị thôi, đàn ông bị thôi, nữ giới không có bị. Và khi quý vị bị những cái tình trạng này, cho dù quý vị là mình gọi là single, tức là chưa có marry, chưa có gia đình, chúng ta đã bị. Có nhiều người lập gia đình rồi chúng ta vẫn bị như thường. Cái này nam giới. Cho nên khi quý vị bị như vậy chúng ta phải chữa ngay, tìm cách nào đó, nói chuyện với bác sĩ của mình để chữa những cái bệnh này. Bởi vì những cái bệnh di mộng tinh là những cái bệnh mà chúng ta không có muốn, nam giới không có bị, không có muốn bị, tự nhiên bị. Chúng ta để nó kéo dài ra, thì nó sẽ đưa đến tình trạng đời sống gia đình yếu dần đi. Qua những cái xiêm tầm, qua những cái triệu chứng này, mình có thể bị nó y khoa gọi là premature ejaculation. Y khoa Đông Phương dùng cái từ là tảo tiết, tức là chúng ta bị cái tình trạng xuất tinh quá nhanh, thậm chí không control được. nó làm cho cái đời sống gia đình nó không còn bình thường nữa. Nặng hơn một tí xíu nữa nó đến tình trạng mà y khoa Đông Phương gọi là dương sự suy yếu. Chúng ta có thể dùng cái một cái từ bình thường là dương sự suy yếu, nhưng mà y khoa bây giờ đó họ nói là impotency, tức là bất lực. Mà như tôi vừa mới trình bày, khi chúng ta bị như vậy, nhiều người chúng ta lại ngại không dám nói hay là không dám đi chữa bệnh thì không nên. Bởi vì ở Mỹ hơn 20 triệu người đang bị, và nó đến tình trạng gia đình không có tốt đẹp khi mà cái đời sống giữa vợ chồng với nhau nó không còn bình thường nữa. Chính vì vậy, chúng ta thấy rằng là chức năng thận bị suy yếu nó chiếm tới 6-70% gây ra tình trạng này. Ngoài cái này ra, những cái bệnh trạng như tôi có đề cập đến từ vấn đề bệnh tiểu đường, cao máu chẳng hạn như vậy, bệnh gan, bệnh tim đều có thể liên quan đến tình trạng này gây ra làm cho thận bị suy yếu đi. Khi mà chúng ta bị những tình trạng như vậy, quý vị có thể sử dụng một cái loại dược thảo nữa của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là đại bổ thận, để giúp cho chức năng thận, mình gọi là tonify, bồi bổ chức năng của thận. Thì từ từ chức năng thận nó làm việc trở lại, chúng ta gọi là recover. Nhất là những người mà thận bị suy yếu, cho dù là nam hay nữ, chức năng thận nó không làm việc được hoặc nó làm không đúng, chúng ta đều có thể sử dụng thêm cái đại bổ thận này. Nhiều khi tôi để trong cái chai đại bổ thận, tôi để là Real Men. Phụ nữ nhìn thấy Real Men sợ quá, nói cái này cho nam giới uống. Không phải như vậy. Cái việc mình để là đại bổ thận, tức là giúp cho chức năng thận, bồi bổ chức năng thận cho mình, để tránh đi nhiều cái bệnh trạng liên quan đến thận. Mà cái mà tôi sợ nhất đó là quý vị có thể bị đi lọc máu khi mà chức năng thận của mình nó bị yếu dần đi. Cho nên khi mà nói đến thận, chúng ta bị suy yếu vì bất cứ lý do gì, tùy theo từng cái tình trạng, tùy theo từng cái symptom từ trong người của mình nó phát ra, chúng ta tìm cách chữa trị, tìm cách bồi bổ của thận để cho tránh đi cái tình trạng mà mình gọi là sau này phải đi lọc máu thì cái sự hiếu, mình gọi là hối tiếc nó đến, rồi lúc đó cũng mệt mỏi chữa trị nhiều thứ nữa. Vâng, thưa Hiền Nhi.
Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, và quý vị có thể liên lạc với những đại lý của công ty Wonder Earth tại vùng Dallas Forward để mua những cái sản phẩm mà bác sĩ vừa giới thiệu. Tại vùng Arlington thì chúng ta có trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z Accessory, Houghton City có Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Sài Gòn Pure Water, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Prairie có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, và vùng Carrollton thì tại chợ Việt Nam Plaza. Ngoài ra quý vị có thể liên lạc số điện thoại của văn phòng qua số là 877-460-4646 và 877-460-4646 để quý vị có thể đặt những cái câu hỏi nếu mà quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến những cái sản phẩm đối với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và đến đây thì thời gian của chương trình không còn nữa. Hình như rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đã luôn mang đến những thông tin về sức khỏe cho thính giả cùng nghe đài. Kính chúc bác sĩ một mùa Giáng sinh thật bình an và nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Nhi và cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Số phone mà Hiền Nhi vừa mới đọc là số phone dùng cho những đại lý để gọi qua làm đại lý cho văn phòng. Văn phòng còn một số phone nữa là 714-539-9777, 714-539-9777 để quý vị có thể gọi hỏi thăm những bệnh lý của mình. Xin chúc Hiền Nhi và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày lễ Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc và vui tươi.